Chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Liên Thành Quyết.
Lão ông ấy cười miệng nói,
lão đường thế không phải thái thế
lòng rất buồn, cũng quay lại nói: "Cha muội, con còn mệt." Lão ăn mày lấy làm lạ lại hỏi:
"Tại sao? Ta nói cũng đúng lắm."
Địch nhiên nói:
"Có lẽ là vậy, nhưng nếu là sư phụ tôi sai, tôi cũng không mệt. Sư phụ tôi là người đàn ông, không biết chuyện, không hiểu chuyện của nó thì."
Lão ăn mày vỗ:
"Sư phụ người không biết chứ."
Mày đã quất vào sau lưng tay, không thể tận hồi động được. nghĩa đen đến vị sự, nó là đầu tiên thế nào, bị thua trận, bị sử dụng như thế nào, kể ra hết. Thích Phương càng nghĩ càng giận, mặt đỏ bừng lên, tức tối nói. Bọn họ tám người tới một mình mình, sao mà là hảo hán? Địch Nhân nói.
Cũng không phải là tám người cũng như thế, mà là ba bốn đứa đã được mạnh mình.
Thích Phương giận nói. Bọn chúng ba bốn đứa hiện thủ đánh một mình mình đã thắng rồi, còn mấy đứa nữa, bắt ta không ra tay. Nếu ba bốn đứa đánh không nổi, lại chẳng năm sáu đứa, bảy tám đứa, cuộc sống lên sao? Địch Nhân gật đầu nói.
Chắc là sẽ như vậy.
Thích Phương đứng bật dậy nói. Chúng mình đi nói với cha, để xem nhà chú Sơn phát sự như thế nào sao? Cô ta nổi tiếng tình ngồi đến mức không gọi là nhà sư bá nữa, mà gọi thẳng tên. Địch Nhân vừa nói.
Không, mà đừng đi người ta, lại bị mất đi sư phụ, vậy thì phải đi người ta thương nhau sao?
Thích Phương hầm một tiếng, nhìn áo Địch Nhân bị rất nhiều chỗ, thì xót ruột, bèn đút túi tiền chỉ ra, giả lại áo cho Địch Nhân. Tóc cô có vào cầm Địch Nhân, Địch Nhân cảm thấy nhột, mọi hương con gái nhẹ nhàng phản phất, tự nhiên thấy lâng lâng, khẽ gọi.
Sư muội.
Thích Phương nói, không cần phải, anh chị nó muốn đi, đừng nói, kể thì ta đưa qua cho huynh đó. Tổ dùng tâm tên miền Giang Nam dân gian có một thứ mê tín, khi mà báo tên người để cho người khác giả hay đầm mất, nếu mà nói chuyện thì sẽ bị người ta hiểu lầm, dù chỉ là ăn trộm. Còn con tâm thái là đặc hiệu mà Thích Phương đặt cho Địch Nhân, thì chỉ con ta thẳng như rụt nữa, không có một chút mơ mẹo gì. Xin dù lên, Thích Phương vội vàng kêu lên.
trên bàn tiệc. Trong khoảnh khắc, bốn thanh trường kiếm trong tay Bốc Diên, Ngô Khảm, Phùng Thản, Thẩm Thành đều bị Địch Dân dùng khử kiếm thức đánh bay đi. Dân Chiến Sơn đập mạnh hai tay xuống bàn, cười nói.
Thank you.
thẩm thần với sư phụ đại sư thúc cãi nhau càng lúc càng to tiếng phát sợ, vội vàng chạy tới đại sảnh đến bên lỗ khôn nói nhỏ:
đại sư huynh, sư phụ đại sư thúc cãi nhau, e là đánh nhau mất.
Lỗ khôn ngơ ngác đứng lên nói:
chúng ta đang xem sao.
Bọn chú chị Giang Khuê Tôn Quân đều đội vàng bước theo. Tức Phương kéo tay áo Địch Dân nói: chúng mình cũng đi. Địch Dân gật đầu. Mới đi được hai bước, Tức Phương dưới một thanh trường kiếm vào tay Địch Dân. Địch Dân ngoảnh lại nhìn thấy thủ đại khái Tức Phương có hai thanh trường kiếm. Địch Dân hỏi: Tức Phương nói: cha không phải cho bên kia. Tám đệ tử nhà môn vẻ mặt đầy lo âu đứng trước cửa thư phòng. Địch Dân và Tức Phương đứng xa hơn một chút. Người người đứng thở nghe hai người cãi nhau trong thư phòng.
Thật sự đây, tính mạng của sư phụ đó là đồng nhân quá chất.
Đó là tiếng của Giàn Kiếm Sư.
Thật sự đây, mình mới đầu một đồng nhân, thì sao là người hai chết sư phụ.
Thức truyền pháp đại dân, giống nói khó khăn.
Bộ liên thần quyết của sư phụ, nghĩ là không phải là do tư sinh hay sai mất. Để biết đồ, để liên nhân liên quý, thật sự đây, mình muốn chung giả cho bộ thật này đâu có chơi gì chứ. Thiên kiếm là một đầu của trời mới sử, lẽ nào lại không phải là thiên thần kiếm pháp? Thì sao lại kinh lên sai như thế? Một đầu của trời dùng thủ mình, đất chẳng hồ đã thôi, nên trời cũng không biết nữa. Chẳng lẽ là đâu là thiên thần kiếm pháp sao? Chỉ quyền bảo một chế bên ngoài trời, đã nói quyền đánh lên sông thiên thần kiếm pháp. Mình có nói vậy không? Chúng ta có một điểm để đối chứng này.
Ở bên ngoài, mọi người đều nhìn bất thiên, chỉ thấy mặt mũi y rất khó coi, rõ ràng là Thích Trường Pháp không sai. Địch Dân và Thích Phương nhìn nhau đều gật đầu nghĩ bụng. Bất gì nói vậy ta cũng nghe thấy, chứ làm sao được. Chỉ nghe thấy Giàn Kính Sơn ha ha cười lớn.
Tất nhiên ta đã nói như vậy, nếu không nói vậy làm sao được đại tướng. Thích Trường Pháp, ta là hội đệ, hồi xưa này chưa từng nghe mấy chữ liên thành kiếm pháp, thì sao mới nghe Bất gì nói ta đã nảy sinh liên thành kiếm pháp. Để đến lượt đặt đến đây, đây còn định tới sao? Hồi giờ anh kia, đang một mình lừa ta đến Kinh Châu à? Không sao, để giao kiếm quyết đây, rồi đến bọn sư phụ nhập đầu ta thôi. Chỉ sao phải giao cho quyết? Chỉ, ta là đại sư huynh.
Trong phòng im lặng một lúc, chỉ nghe thấy Thích Trường Pháp lắp bắp nói.
Để giao cho quyết.
Mười người ở ngoài cửa mới nghe thấy năm chữ được. Để giao cho binh đều bất giác giật mình. Địch Dân và Thích Phương tiếc không có chỗ né mà thua xuống. Bọn tám người lỗ khôn thì nhìn hai người kinh bỉ. Thích Phương thì cảm thấy vừa tức giận vừa nhục nhã. Thật không thể tưởng tượng được cha lại làm cái việc mất mặt như vậy. Bỗng nhiên từ thư phòng chuyển ra tiếng la thảm thiết của Giàn Tấn Sơn, cực kỳ thảm thiết. Giàn Quê gào lên:
cha!
Rồi phóng trên đá, mở toán cửa thư phòng. Chỉ thấy Giàn Kiếm Sơn ngã trên mặt đất, trước ngực còn cắm một thanh trụy thủ sáng loáng, bên mình đầy máu tươi. Cửa sổ mở toang còn lay động, Thích Trường Pháp không rõ đã đi đâu. Giàn Quê khóc gào: Nghĩ tao đến bên mình Giàn Kiếm Sơn, Thích Phương cũng gọi: cha, cha ơi! Thân mình cô rung bóng, nắm chặt tay Địch Dân, lỗ khôn hét lên:
Ba cái này cũng thôi.
Tôi cùng chức sư đệ Chu Kỳ Tôn Quân ào ào nhảy qua cửa sổ hét lớn:
Ba cái hung thủ, ba cái hung thủ.
Địch Dân thấy tám đệ tử họ Giàn ào ào nhảy qua cửa sổ đuổi bắt sư phụ, những câu này khiến cho cô ta hoảng hốt không biết phải làm sao. Thích Phương lại kêu lên một tiếng: cha! Rồi lão đảo đứng không vững. Địch Dân vội vàng đưa tay đỡ, cúi đầu xuống, chỉ thấy Giàn Kiếm Sơn hai mắt nhắm nghiền, vẻ mặt dữ tợn đáng sợ. Thích là lúc đang tử cực kỳ đau khổ. Địch Dân không dám nhìn nữa, khẽ nói:
Chúng ta có thể không?
Thích Phương còn chưa trả lời, chỉ nghe thấy đằng sau có tiếng nói:
Em vừa đã phạm một chuyện xin ta, thấy không?
Địch Dân và Thích Phương ngoảnh lại, chỉ thấy mũi kiếm chỉ vào sau lưng Thích Phương. Đập kiếm trong tay bốc viên. Địch Dân cá giận định mắng, nhưng lời chưa ra khỏi miệng để đánh giết sư phụ ra tay giết chết sư bá, đâu còn dám nói gì. Bất giác cúi đầu im lặng. Bốc viên lạnh lùng nói:
Mày là gì vậy? Không, mày để chúng tôi bắt
Em nghẹn ngào nói.
Người không biết, người đi chịu tội cùng sư phụ.
Thích Phương khóc nói. Bịch Trần ngồi trong phòng. Lúc này bạn Tiến Sơn bị giết đã hơn 2 canh giờ. Cậu ta ngồi ngơ ngẩn trước bàn, nhìn ngọn đèn tàn, lòng dạ rối bời. Lúc này những người được bắt cách trừng phạt đều đã quay lại.
Hùng thủ chỉ đâu không được, tôi không kịp được. Nhưng mà chúng ta đều đừng phụ đó, thế là cũng phải bắt bằng được hùng thủ, bao thủ cái sư phụ. Thì sao hùng thủ trong mạng giang hồ có công được nữa? Thì, đừng có phải đuổi đến chiều trời gốc bay cũng phải bắt được đi, ông thầy nhà lắm. Để mai cứ thích đi khắp giang hồ, mà lên vùng trở làm chủ chứ công đạo, cùng tí sát cho hùng thủ đê chuyện này. Đúng không? Chúng ta đã bắt được một hai của hùng thủ, chứ thằng quả được kia, khả hồ trợ tất cả là lên của sư phụ này. Không, đợi ngày mai quay, đợi chân khả miệng thì hai đại rồi phải bắt.
Để tử dạng môn và ngữ xôn xao, rồi tất cả lại im lặng. Bích Trân muốn bảo sư muội chạy trốn một mình, nhưng lại nghĩ.
Cô ấy cũng quá trẻ, nếu là nhân vụ của ai thân sức, thì là mình dẫn cô ấy cùng bảo chứng. Không không, ta qua đây phải cho mình bài ta, nếu không phải mình đến ra ổ đạo, tâm lớn cho đến tự nhiên như. Thì nhà sư bà đã có nghi ngờ sư phụ là chẳng để chiến với tiền thông tin gì đó. Sư phụ mình là người tốt, biết cảm cả, sẽ có thể hỗ trợ chúng mình được. Bài chiều chỉ phát tay là do lão ăn mấy chạy mình, nhưng sư phụ đã giết người. Lúc này mình có thể ra sự thật, người ta cũng chẳng tin. Mà dù có tâm đi đâu thì cũng chẳng ích gì. Tội của mình nặng quá. Tất cả là do mình không phải. Ngày mai mình phải đi gặp với mọi người để đến bắt cho sư phụ. Nhưng nhà sư bà hay cao đoán là bị sư phụ giết. Tội danh của sư phụ làm sao có thể được sụp được. Mình quyết không thể bỏ trốn. Mình phải làm chuyện tội thì sư phụ để cho họ giết chết mình thì cũng được.
Chính trong lúc bà ý nghĩ dập dồn như xuống đệ, bỗng nghe thấy trên nóc nhà có tiếng lách cách nhẹ nhẹ. Ngẩng đầu nhìn chỉ thấy một bóng đen từ phía tây vụt qua phía đông vượt qua nóc nhà. Bịch Trần sức kêu lên sư phụ, nhưng chú ý nhìn thì người kia vừa cao vừa gầy, biết không phải là sư phụ. Tiếp đó lại có một bóng người nhảy qua, bảo đang trong tay cầm đơn đao. Bịch Trần nghĩ, đang lúc nghi hoặc, bỗng nghe thấy từ phía đông nhà vọng lại tiếng kêu thất thanh của một người con gái. Bịch Trần giật mình, nắm chặt chuôi kiếm nhảy giọt ra, ý nghĩ đầu tiên chợt đến.
Bọn chúng đã hiện mất lại sư muội.
Tiếp theo lại nghe tiếng kêu, cứu bà đây! Tiếng nói hình như không phải của Thích Phương, nhưng Bịch Trần hết sức quan tâm. Nào biết phân biệt có phải Thích Phương gặp nạn hay không, rồi tung mình nhảy giọt ra ngoài cửa sổ. Vừa mới đứng ở bậc thềm, lại nghe thấy tiếng la hoảng, cứu bà đây! Cứu bà đây! Bịch Trần chạy đến thấy tiếng kêu, chỉ thấy ở lỗ phía đông có ánh sáng thắp ra, một cánh cửa sổ đang rung động. Cậu ta nhảy đến bên cửa sổ, nhảy vào, chỉ thấy người đàn bà trên tay bị trói nằm trên giường, hai gã đàn ông đang rút mặt, còn một gã đang định cởi áo. Bịch Trần không biết người đàn bà kia là ai, nhìn thấy người đó sợ hãi, mặt không còn hột máu, đang dãy dụa trên giường, lớn tiếng kêu cứu. Tuy đang trong lúc nguy hiểm, nhưng thấy tình cảnh ấy, Bịch Trần không thể làm ngơ, liền cầm kiếm nhảy vào, dùng kiếm đâm vào gã kia. Gã đàn ông bên phải giơ một chiếc ghế ngăn lại, gã bên trái đã rút đơn đao chém tới. Bịch Trần thấy hai gã đều da đen bịt mặt, chỉ lộ đôi mắt, liền hét lên. Rồi tên khác nói, hai lưỡi đao cùng dâng lên chém xuống đầu Bịch Trần. Bịch Trần thấy thế đao hung dữ, nghiêng mình né tránh. Một gã đá đổ chiếc bàn để đèn rơi xuống, trong phòng lập tức tối om. Chỉ nghe thấy tiếng hò hét vang dậy, hai cái kia nhảy qua cửa sổ, những tiếng binh binh liên tiếp vang lên, ngói đổ rào rào. Trong bóng tối được viên nhìn không rõ, mà cậu ta lại không giỏi về thành công, không dám đuổi theo. Bịch Trần nghĩ bụng, chắc nghe thấy người đàn bà trên giường kêu, chắc ở đó quá các cửa sổ chiếu các phòng sướng như ban ngày. Mấy người đồng thanh hỏi,
chuyện gì vậy?
Người đàn bà kêu lên, hai quả tặng, hai quả tặng, những người cướp của xuống vào dưới, xuống vào dưới. Được cái thằng nổi lắm.
Sao mày không biết gì vậy hả?
Rồi đi tay đẩy mụ ta ra, người đàn bà kia đúng hôn nàng hôn địch nhân, lúc này lại đáng sức kháng cự thù chéo lên. Đừng muốn cho ta, đừng muốn cho ta. Địch nhân đang định chạy ra, bỗng cảm thấy sau khi lạnh toát, một con trường kiếm này chặn ngay cổ. Địch nhân đang định phun giải, bỗng một luồng bạch quang xoẹt qua, cảm thấy bàn tay phải đau nhói. Nghe một tiếng, thanh kiếm trong tay rơi xuống sàn nhà. Địch nhân cúi xuống nhìn, sợ hãi suýt ngất đi. Chỉ thấy năm ngón tay của mình đã bị chặt đứt, máu tươi chảy như suối. Hoảng hốt nhìn sang, thấy Ngô Thảm cầm thanh trường kiếm chém máu đứng ở bên cạnh. Địch nhân chỉ nói được một tiếng, cùng chân phải đá và Ngô Thảm, vỗ sau lưng bị đánh mạnh một quyền, lại bị đá một cái, ngã nhào lên người đàn bà kia. Mụ ta lại dấy lên, cứu mình ơi, thái hoa ta. Nghe tiếng lỗ khôn nói, địch nhân tuy là một chú nhà quê chưa từng trải, lúc này cũng rõ là bị rơi vào cái bẫy hiểm độc mà người ta cài sẵn. Cậu ta vội vàng nghĩ lên, quay mình định xông vào lỗ khôn. Địch nhân ngẩn người, chỉ thấy nét mặt của Thích Phương vừa thương tâm vừa tức giận. Địch nhân kêu lên, Thích Phương vẫn đỏ bừng mặt hỏi, sao con làm như vậy? Địch nhân quá tức đầy lòng, lúc này làm sao nói thì lời được. Thích Phương kêu lên một tiếng, bật khóc nói, ôi, hết mọi chết ra sao? Thấy năm ngón tay của địch nhân đã bị chặt đứt, lòng đau đớn, cắn răng, xé giải trên tấm thắng mình đang mặc, đến bên băng bó vết thương cho địch nhân. Lúc này sắc mặt cô tuấn nhợt, địch nhân đau đớn, mấy lần suýt ngất đi, nhưng cố gượng cho khỏi ngã, chỉ cắn môi đến mật máu tươi, không nói một câu nào. Lỗ khôn nói,
tâm trạng chắc mày chăm dùng lấy đi sư nương. Chúng tôi nhất định phải mổ nó ra cho sư nương bỏ thịt.
Thì ra người đàn bà này là tiểu thiết, vợ lẽ của thằng Chấm Sơn. Mụ ta hai tay ôm mặt khóc hù hù nói, thì nó quên thiên, thì nữ sư phụ của các người đã chết rồi, đủ ta đây đi. Thì nói phụ thân của các con người giết người, tất nguyên nguyện với thi. Thì là nói đã được rất nhiều giờ bạc, châu báu, phát đại tài, đủ ta cũng đi theo kẻ sao bay, ăn cả đời không hết. Đầu óc đứt chân rối loạn, thì lẩm bẩm nói,
Nó bay,
chú Kỳ lớn tiếng nói,
đi ra phòng tập cái bạc lên.
Mọi người sau đây đứt chân, lùi đến phòng cậu ta. Chắc phương quảng hốt đi theo, nhàng khuyên đều nói,
mọi người đi làm hóa đến sự cơ, kẻ làm nhau sự tình không được chú ý trong cái tổ.
Chú Kỳ đứt chân nói,
còn cái gì chuyện đó nữa, chẳng thể thói này mà tốt cái lắm gì.
Nhàng khuyên nói,
tôi thấy ông ta không phải là một đàn bầy.
Chú Kỳ nói,
để tôi thấy phải đưa đi bàn nghiệp bằng thế sao?
Nhàng khuê nói,
tôi thấy anh ta có uống mấy chén, nhưng qua lại trong xe đoàn tính buồn.
Bằng những chiếc đối tên, Thích Phương đã không còn tự chủ được. Nghe Nhàng khuê biện bạch cho địch nhân như vậy, trong lòng thầm cảm kích, khẽ nói, Nhàng sư huynh, sư ca của muội chắc chắn không phải là người như vậy. Nhàng khuê nói,
phải đó, tôi nghĩ anh ta hỏi chuyện gì trong xe, chuyện gì đồng tiền nhất định là không có.
Đang chuyện trò, mọi người đã lôi địch nhân đến phòng, thẩm thần hai mắt lá liên nhìn quanh phòng địch nhân, cúi người xuống, thỏ tay xuống giường kéo ra một cái băng nặng chích, chỉ nghe thấy tiếng đinh đan, tiếng kim loại rộn rãng vang lên. Địch nhân kinh hãi ngẩn người, thấy thẩm thần mở cái bao ra, trước mắt mọi người vàng bạc rơi ra tung tóe, nào là bình rượu, chén rượu bằng vàng bằng bạc, đều là những thứ trên bữa tiệc rượu của nhà hoàng trang. Thích Phương thấy thêm kinh hãi, hai tay đấu cho cái bàn, Nhàng Khuê an ủi,
chết mùi, mỗi đêm sau, chúng ta sẽ tới cơn nghiệp kết.
Phùng Thẳng giơ cái chân lên, lại thấy hai cái bao, Thẩm Thành và Phùng Thẳng mở ra một bao, là sẽ cùng địch dân nên viên chồng vợ. Nào giờ nghĩ bản tình mà mình xưa nay gắn bó với nhau trong lúc tôi bà này lại đủ người đàn bà khác cao chạy xa bay. Lẽ nào người đàn bà kia lại làm anh ta mê đắm? Hay là anh ta sợ bị liên lụy muốn một mình bỏ trốn? Lỗ khôn lớn tiếng chỉ.
Thành nhập thôi ta này, tan nhập đã đúng hết, còn tôi đã xong.
Chỉ chứng cho địch dân hai bàn tay, địch dân hai tay bị tôn quân một hẳn giữ chặt, không cách gì đỡ được. Hai bên mặt xương đường lên, lỗ khôn nổi khùng lên, đóng liên tiếp vào ngực địch dân. Thích Phương kêu lên, đừng đánh ơi, tôi chỉ cứ nói. Chú kể nói,
đánh chết thằng địch đây, tôi làm sao?
Nói rồi, cũng đấm một quyền. Địch dân há miệng phun ra một búng máu, phùng thẳng nói.
Chặt đốt tay trái của hắn đi, xem hắn có làm tay được nữa không?
Tôn quân cầm tay trái của địch dân đưa lên, phùng thẳng dùng tiếng định chiến. Thích Phương vội ta lên một tiếng, chẳng kể nói.
Tôn quân mặt ta, để có anh ta đâu?
Bọn sĩ được ở nhà môn để nói
bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần 2 bộ truyện Liên Thành Quyết của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn nghe phần tiếp theo của bộ truyện này, được phát sóng vào chương trình đọc truyện ngày mai. Mọi góp ý cho chương trình, quý vị hãy gửi vào hộp thư điện tử đọc truyện vov@gmail.com. Chương trình này do Nhã Linh biên tập với giọng đọc của Phương Minh và Trường Tân, kỹ thuật Ngọc Quyên, Văn Nhiên. Đến đây, chúng tôi xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.